Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 25 tháng 7 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Minh Anh tóm lược một số tin đáng chú ý.
Giao tranh ác liệt giữa phe nổi dậy và quân đội Syria bước sang ngày thứ năm liên tiếp tại Aleppo.
Chi nhánh Al-Qaeda nhận thực hiện các cuộc tấn công ở Iraq.
Bà Suu Kyi đọc diễn văn lần đầu tiên trước Quốc hội Miến Điện.
Nền kinh tế Trung Quốc sẽ hạ cánh mềm.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về tình hình Bắc Triều Tiên.
Kim Jong-un has a firm grip on power, despite the purging of Vice Marshal Yong-ho.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về việc Việt Nam và Philippines đả kích Trung Quốc về những hành động liên quan tới vụ tranh chấp Biển Đông. Và sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới về đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, các nhà tranh đấu thuộc phe đối lập ở Syria cho biết là chính phủ đã phái lính tiếp viện tới thành phố Aleppo, là nơi mà cuộc giao tranh ác liệt giữa phe nổi dậy và quân đội bước sang tới ngày thứ năm liên tiếp. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Nhóm khủng hoảng quốc tế cho rằng tuy một nhân vật cấp cao trong quân đội Bắc Triều Tiên đã bị cách chức hồi gần đây, nhưng không có dấu hiệu rõ ràng nào về một âm mưu nhằm lật đổ tân lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un. Trong vài ngày qua, truyền thông ở Nam Triều Tiên và các nơi khác trích dẫn những nguồn tin không nêu danh tánh, nói rằng một cuộc tranh giành quyền lực đang diễn ra ở Bình Nhưỡng. Có tin cho hay một vụ chạm súng đã xảy ra trong lúc phó thống chế Ri Yong-ho bị cách chức hôm 16 tháng 7. Tờ Dong An Inbo ở Seoul cho biết ông Ri Yong-ho, nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội, đã bị thanh trừng sau khi người ta nghe thấy trong một đoạn băng ghi âm những lời chỉ trích của ông đối với kế hoạch của ông Kim Jong-un nhằm mở cửa quốc gia bị cô lập này. Giáo sư Daniel Pinkston, tác giả chính của bản phúc trình của nhóm khủng hoảng quốc tế, cho đài VOA biết rằng thân phụ của ông Kim Jong-un đã thực hiện những nỗ lực đáng kể để bảo đảm cho con trai ông giữ vững quyền lực.
Kim Jong-un has a firm grip on power, despite the purging of Vice Marshal Yong-ho very recently.
Ông Kim Jong-un vẫn nắm vững quyền lực trong tay, bất chấp việc phó thống chế Ri Yong-ho bị thanh trừng. Và tôi tin rằng chướng ngại đối với một hành động tập thể để chống lại ông Kim Jong-un và gia đình họ Kim là một chướng ngại rất lớn. Chúng tôi không nhận thấy có những sự thay đổi đáng kể về chính sách của Bắc Triều Tiên trong tương lai gần.
Nhiều người tin rằng các giới chức chính trị và quân sự cấp cao ở Bình Nhưỡng đang nắm trong tay những hoạt động kinh doanh béo bở trong nền kinh tế do nhà nước kiểm soát. Ông Princeton cho biết, một số giới chức đang thụ hưởng rất nhiều lợi lộc và ông Kim Jong-un đang tìm cách cân bằng việc dành những cơ hội cho một liên minh mới của những người ủng hộ, trong lúc tiếp tục tranh thủ sự hậu thuẫn của một số nhân vật thuộc thế hệ của thân phụ ông.
You can imagine the fights or infighting over property rights and access to resources, and that very well could have happened with.
Quý vị có thể hình dung những vụ đấu đá hoặc tranh giành trong nội bộ đối với quyền sở hữu tài sản và quyền tiếp cận các nguồn lực. Và đó rất có thể là điều đã xảy ra cho ông Ri Yong-ho. Có lẽ ông Kim Jong-un và ông Ri Yong-ho đã cãi cọ với nhau về vấn đề quyền lực và cách thức chia chác những nguồn lực này, hoặc về những hoạt động kinh doanh nào mà ông Ri muốn nắm, hoặc giả ông ấy đã quá tham lam và muốn có thêm những ngân khoản phụ trội.
Ông Princeton và các nhà phân tích khác cho rằng, mặc dù có những lời đồn đoán về sự bất đồng ý kiến về đường lối chính sách, hoặc thậm chí về một cuộc tranh giành quyền lực ở Bắc Triều Tiên. Nhưng việc này chưa có bằng chứng cụ thể nào cả. Phúc trình của nhóm khủng hoảng quốc tế kết luận rằng triển vọng cải cách ở Bắc Triều Tiên khá u ám. Ông Princeton cho biết những sự kiện rời rạc ở Bình Nhưỡng không đủ để hậu thuẫn cho nhận định là Bắc Triều Tiên đang bắt đầu thay đổi.
Simple change does not mean reform. Reform, in my view, means changing governance, changing the institutions.
Nhưng sự thay đổi đơn giản không đồng nghĩa với cải cách. Theo tôi, cải cách có nghĩa là thay đổi cách thức cai trị, thay đổi các định chế lệ thuộc nhiều hơn vào thị trường để phân bổ nguồn lực. Nó có nghĩa là tiến tới chế độ pháp trị, trao quyền cho các doanh nghiệp và người dân để họ có thể tham gia thị trường và tiến hành những hoạt động kinh doanh. Chúng tôi chưa nhận thấy những việc đó xảy ra ở Bắc Triều Tiên.
Một nguồn tin tình báo Tây Phương cho đài VOA biết rằng tuy chưa có chỉ dấu về sự thay đổi cơ bản, nhưng những sự kiện lý thú đang diễn ra ở Bình Nhưỡng hầu như mỗi ngày. Những sự kiện này bao gồm việc thuyên chuyển những giới chức cấp cao và những hành động nhằm đề cao uy tín của nhân vật lãnh đạo thiếu kinh nghiệm và việc lặp lại những lời chỉ trích gay gắt đối với Tổng thống Lee Myung-bak của Nam Triều Tiên. Một mối quan tâm chính của cộng đồng tình báo là Bình Nhưỡng sẽ tập trung nỗ lực để giải quyết các vấn đề nội bộ hay là lại tìm cách tạo ra một vụ khủng hoảng bên ngoài, chẳng hạn như một vụ gây hấn quân sự, một vụ thử nghiệm phi đạn dưới bình phong phóng vệ tinh, hay là một vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất để nâng cao uy tín của ông Kim Jong-un. Giáo sư Pinkston cho biết như sau về việc này.
If the leadership and Kim Jong-un in particular perceives those around him as viewing him as being weak and
nếu giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên và đặc biệt là ông Kim Jong-un nghĩ rằng những người xung quanh ông cho rằng ông là người nhu nhược và ông cảm thấy cần phải chứng tỏ sức mạnh của mình, thì Bắc Triều Tiên có thể tìm cách thực hiện một vụ khiêu khích quân sự. Và họ có thể làm như vậy nếu họ tin rằng điều đó có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống ở Nam Triều Tiên theo chiều hướng có lợi cho họ.
Cử tri Nam Triều Tiên sẽ đi bầu vào tháng 12 tới đây để chọn người lên thay cho Tổng thống Lee Myung-bak. Hiến pháp hiện hành ở Nam Triều Tiên quy định Tổng thống chỉ được nắm quyền trong một nhiệm kỳ 5 năm.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe về việc một bản phúc trình về Bắc Triều Tiên do nhóm Cộng hòa Quốc tế công bố ngày hôm nay kết luận là cuộc chuyển giao quyền lực cho ông Kim Jong-un đã hoàn tất. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật về tình hình Syria.
Đài quan sát nhân quyền Syria tại London cho hay, những vụ đụng độ diễn ra trong ngày hôm nay tại một vài khu xóm trong thành phố Aleppo và lực lượng chính phủ đã sử dụng máy bay trực thăng. Một cư dân Aleppo cho biết.
Có hai anh em và người chú của họ bị thiệt mạng, một người chú khác thì bị thương nặng. Làng này có tội tình gì mà phải hứng chịu những quả đạn pháo kích như vậy? Trung bình mỗi ngày chúng tôi bị pháo kích 10 lần, trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy là có những toán vũ trang ở trong làng. Chúng tôi bị nhắm là mục tiêu tấn công chỉ vì chúng tôi lên tiếng đòi tự do.
Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng có ít nhất 8 người chết vì những vụ pháo kích và nổ súng tại Aleppo, Hama và Idlib. Các nhà tranh đấu cho biết lực lượng chính phủ cũng pháo kích vào khu Antel ở ngoại ô thủ đô Damascus trong ngày hôm nay. Tại Washington hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ đang gia tăng những nỗ lực để giúp đỡ cho phe nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.
We think it's very important that the opposition fighters as they get better organized and expand.
Theo chúng tôi, điều rất quan trọng là các chiến binh phe đối lập, trong lúc họ được tổ chức tốt hơn và mở rộng sự hiện diện rộng rãi hơn, họ nên gửi đi một thông điệp để cho mọi người biết rằng cuộc đấu tranh này là vì lợi ích của tất cả dân chúng Syria chứ không phải vì một tổ chức nào, và họ sẽ không can dự vào bất cứ một sự trả thù hay trừng phạt nào có thể dẫn tới tình trạng bạo động, thậm chí còn lớn hơn nữa so với những gì đang diễn ra.
Trong khi đó, các giới chức ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm nay họ sẽ đóng các cửa khẩu biên giới giữa hai nước vì tình hình an ninh ngày càng xấu đi. Phe nổi dậy Syria đã chiếm giữ một số cửa khẩu. Tuần trước, nhiều xe tải của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đốt và cướp phá, trong khi diễn ra vụ giao tranh giữa binh lính chính phủ và phe đối lập Syria tại Bab al-Hawa, một thị trấn của Syria nằm sát biên giới. Mặt khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay tố cáo rằng Hoa Kỳ đang biện minh cho khủng bố vì đã không lên án vụ nổ bom ở Damascus hồi tuần trước, giết chết nhiều giới chức an ninh cấp cao của Syria. Nga cũng chỉ trích những biện pháp chế tài mới của Liên hiệp châu Âu, đòi hỏi các nước thành viên kiểm tra những hàng hóa khả nghi được chở tới Syria bằng đường biển và đường hàng không. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng các biện pháp đó không khác gì một hành động phong tỏa, có tính chất phản tác dụng và đi ngược với tinh thần của kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc sứ Liên Hợp Quốc Kofi Annan.
Chi nhánh Al-Qaeda ở Iraq tuyên bố đã thực hiện ngày bạo động đẫm máu nhất tại nước này trong hơn 2 năm qua. Nhóm mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq nói trong một tuyên bố đăng trên trang web chiến binh Hồi giáo rằng nhóm này đã thực hiện làn sóng tấn công đánh vào 15 thành phố hôm thứ Hai, giết chết 115 người và làm bị thương hơn 200 người. Các vụ đánh bom và nổ súng có phối hợp diễn ra vài ngày sau khi một người được xem là thủ lãnh của nhóm này, trong một thông điệp được ghi âm nói rằng nhóm này bắt đầu một giai đoạn mới và theo kế hoạch sẽ mở các cuộc tấn công. Nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq trước đó tuyên bố nhận đã thực hiện các cuộc tấn công hồi tháng 6, giết chết 72 người.
Qua tin tức từ châu Á, Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết nền kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình hạ cánh mềm bởi nhu cầu về hàng hóa xuất khẩu giảm sút và việc cân bằng lại các ưu tiên trong nước tác động tới sự tăng trưởng của nước này. Trong một báo cáo ngày hôm nay, IMF nói rằng họ dự báo mức độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ xuống còn 8% trong năm nay và cuộc khủng hoảng nợ của khối sử dụng đồng euro là một nguy cơ rủi ro bên ngoài chính yếu đối với nền kinh tế nước này. Báo cáo nói rằng Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong việc kiềm chế lạm phát trong năm ngoái, đặc biệt là về giá cả thực phẩm. IMF khuyên Trung Quốc thực hiện những hành động mà họ có thể làm để đạt các mục tiêu tăng trưởng và tiến tới chuyển dịch nền kinh tế sang một nền kinh tế phụ thuộc nhiều hơn vào sức tiêu dùng nội địa, chứ không phải xuất khẩu. Báo cáo cũng cho biết đồng nội tệ của Trung Quốc hiện được định giá hơi thấp.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã dùng bài diễn văn đầu tiên của bà trước Quốc hội để kêu gọi phải có luật bảo vệ cho quyền của người thiểu số tại nước này. Hội nguyên giải Nobel Hòa bình hôm nay đã phát biểu như vậy, bà kêu gọi quyền bình đẳng cho tất cả các nhóm dân tộc thiểu số, như là một phần của tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Sự xuất hiện của bà Suu Kyi trước Quốc hội đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc tranh đấu trường kỳ của bà để mang lại dân chủ cho quê hương của bà, sau gần 15 năm bà bị giam cầm dưới chế độ quân nhân. Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà hiện là một đảng chính trị dòng chính tiếp theo sau cuộc bầu cử mang tính dấu mốc hồi tháng 4 và những thay đổi nhanh chóng khác bởi tân chính phủ dân cử trên danh nghĩa.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam, Philippines lên án Trung Quốc trong khi Mỹ quan ngại trước căng thẳng Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 24 tháng 7 gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc công hàm chính thức phản đối việc Bắc Kinh hôm 19 tháng 7 quyết định thành lập cơ quan chỉ huy quân sự tại thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa và bầu đại biểu cho hội đồng thành phố tại đây hôm 21 tháng 7. Lên tiếng trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói các hành động của phía Trung Quốc là vô giá trị. Ông Nghị cũng đồng thời chỉ trích Bắc Kinh vi phạm luật quốc tế và xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ những việc làm sai trái để duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển có tranh chấp. Trong khi đó, cùng ngày 24 tháng 7, Philippines triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh loan báo lập đồn quân sự trên thành phố Tam Sa mà Trung Quốc mới thành lập ở Biển Đông. Cũng trong ngày 24 tháng 7, Hoa Kỳ một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại trước tình hình tranh chấp leo thang ở Biển Đông. Đáp câu hỏi, Hoa Kỳ có phản ứng ra sao trước việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên vùng biển có tranh chấp? Phát ngôn nhân Victoria Nuland của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
Well, we've seen these reports regarding recent actions in the South China Sea. We remain concerned should there be any unilateral.
Chúng tôi đã thấy những báo cáo về các động thái gần đây ở Biển Đông. Chúng tôi rất quan ngại trong trường hợp xảy ra bất kỳ động thái đơn phương nào như thế, dường như để xử lý trước một vấn đề mà Mỹ đã nhiều lần khẳng định là chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại, thương lượng và hợp tác ngoại giao giữa tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Trong khi đó, một thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng trong Thượng viện Hoa Kỳ khuyến cáo Trung Quốc về các hành động mới đây ở Biển Đông. Hãng thông tấn AFP dẫn lời thượng nghị sĩ John McCain ngày 24 tháng 7, nói Bắc Kinh đã có động thái khiêu khích không cần thiết khi loan báo thành lập đồn quân sự ở Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Ông McCain cho rằng các hành động khác của Trung Quốc như bầu hội đồng thành phố Tam Sa chỉ làm tăng thêm nguyên nhân khiến cho các nước ngày càng quan ngại trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông vốn không dựa trên luật quốc tế. Vẫn theo lời ông McCain, có thể Bắc Kinh sẽ tìm cách áp đặt các tuyên bố chủ quyền của mình bằng các hành động dọa dẫm, chèn ép. Thượng nghị sĩ McCain nhấn mạnh, các động thái của Bắc Kinh là đáng tiếc và không xứng với một cường quốc có trách nhiệm. Cũng trong ngày 24 tháng 7, nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế gọi tắt là ICG lên tiếng cảnh báo tranh chấp Biển Đông có thể leo thang thành xung đột, với các nước tranh chấp chủ quyền tăng cường củng cố võ trang, làm căng thẳng càng thêm sôi sục. ICG nói, khả năng giải quyết tranh chấp Biển Đông dường như bị thu hẹp sau thất bại gần đây của 10 nước Đông Nam Á, chưa đưa ra được một bộ quy tắc ứng xử có thể kiểm soát các hành động trên lãnh hải có tranh chấp. Giám đốc chương trình phụ trách khu vực châu Á của ICG, ông Paul Quinn Judge nói, nếu không đạt được đồng thuận về một cơ chế giải quyết tranh chấp, thì căng thẳng ở Biển Đông dễ biến thành một cuộc xung đột võ trang. Vẫn theo ICG, chừng nào mà ASEAN chưa thống nhất được một chính sách liên kết về Biển Đông, thì vẫn không thể thực thi được một bộ quy tắc mang tính ràng buộc liên quan tới các tuyên bố tranh chấp. Căng thẳng Biển Đông trong những tháng gần đây dâng cao, với các động thái dồn dập của Trung Quốc trong khu vực, bị Việt Nam và Philippines đồng loạt tố cáo là gây hấn. Trong tháng 7 này, Hà Nội đã để cho 3 cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra tại thủ đô, sau khi dùng võ lực trấn dẹp các cuộc tuần hành tương tự hồi mùa hè năm ngoái.
Đài Loan sắp đưa pháo và súng cối tới Trường Sa. Đài Loan sẽ bổ sung pháo tầm xa và súng cối vào số vũ khí triển khai tại Biển Đông, một động thái làm gia tăng căng thẳng tại vùng biển có tranh chấp này. AFP ngày 25 tháng 7 cho hay, trong tháng sau, một số lượng chưa rõ các khẩu pháo tầm xa 40mm và súng cối 120mm sẽ được vận chuyển đến đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là đảo Ba Đình, đảo lớn nhất trên quần đảo Trường Sa. Một phát ngôn nhân của lực lượng tuần duyên Đài Loan khẳng định số võ khí này sẽ được đưa tới đảo Ba Đình vào tháng 8 nhưng không nêu rõ ngày nào. Theo tờ United Evening News, tầm bắn của súng cối 120mm là trên 6 cây số so với tầm hoạt động của các loại súng cối đang được lực lượng tuần duyên Đài Loan sử dụng hiện nay ở Ba Đình, chỉ trên 4 cây số. Trong khi tầm hoạt động của pháo tầm xa 40mm sắp được đưa ra đây là 10km, tức là xa hơn 30% so với các loại súng đang được bố trí hiện nay tại đây. Tháng 5 năm nay, lực lượng tuần duyên Đài Loan thông báo số tàu Việt Nam xâm nhập lãnh hải Đài Loan trong năm rồi, tăng lên 106 chiếc so với 42 chiếc của năm trước đó.
Mười hai thủy thủ Việt bị hải tặc Somali bắt giữ trở về nhà. Hãng thông tấn Burma của Malaysia cho hay 12 thủy thủ Việt Nam bị hải tặc Somali bắt làm con tin hơn một năm rưỡi nay đã về tới Hà Nội ngày 24 tháng 7. Số thủy thủ này bị hải tặc tấn công hồi cuối năm 2010 khi đang làm việc trên tàu đánh cá Đài Loan Siufu 1 ở Ấn Độ Dương. Họ được phóng thích hôm 17 tháng 7 cùng với nhóm 14 thủy thủ khác từ Trung Quốc và Đài Loan, và sau đó được một tàu hải quân Trung Quốc đưa về Tanzania.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin quốc tế, Phó Tổng thống Ghana sẽ đảm trách nốt nhiệm kỳ của cố Tổng thống John Atta Mills, người đã đột ngột qua đời hôm thứ Ba. Ông John Dramani Mahama, người từng giữ chức Phó Tổng thống, đã tuyên thệ nhậm chức vài giờ sau khi các giới chức loan báo về cái chết của ông Mills. Ghana dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 12. Phân tích gia chính trị Emmanuel Equity, Giám đốc điều hành Viện Quản trị Dân Chủ, nói với đài VOA rằng ông cho rằng Đảng Đại hội Dân Chủ Quốc gia sẽ đề cử ông Mahama làm ứng viên của họ. Ông lưu ý rằng ông Mahama đã cùng tham gia chiến dịch tranh cử với cố Tổng thống và rằng thời gian còn lại trước cuộc bầu cử không còn nhiều. Ông cũng nói rằng phe đối lập chính là Đảng Yêu Nước Mới đã tạm ngừng chiến dịch tranh cử để tưởng niệm ông Mills và giúp đoàn kết dân tộc. Văn phòng Tổng thống nói rằng ông Mills đã qua đời một cách đột ngột và không đúng lúc, hưởng thọ 68 tuổi, chỉ vài giờ sau khi cảm thấy mệt. Hiện chưa rõ ông đã bị bệnh gì. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với ông Mills và ca ngợi những nỗ lực của ông nhằm cải thiện nhân quyền và cuộc sống của người dân. Tổng thống Mills đã lãnh đạo Ghana kể từ tháng Giêng năm 2009, sau khi giành thắng lợi sít sao trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008. Cuộc bầu cử này được ca ngợi là một ví dụ điển hình hiếm thấy của một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa ở châu Phi.
Nói thêm về sự nghiệp chính trị của ông John Dramani Mahama, người vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Ghana. Ông Mahama đã giữ chức Phó Tổng thống Ghana từ năm 2009. Trước đó ông giữ chức Bộ trưởng Thông tin và đã làm đại biểu Quốc hội 3 nhiệm kỳ, đại diện cho khu vực Mobamboi ở miền Bắc. Ông Mahama tốt nghiệp Đại học Ghana, chuyên ngành lịch sử và đã giảng dạy bậc trung học trước khi bước vào sự nghiệp chính trị. Nhà lãnh đạo 53 tuổi này có gia đình và 7 đứa con. Cuốn hồi ký nhan đề Cuộc chiến biến đầu tiên của tôi vừa được xuất bản hồi đầu tháng này.
Tổ chức Human Rights Watch nói rằng các binh sĩ trung thành với thủ lĩnh phe đảo chính của Mali đã buộc ít nhất 20 binh sĩ bị cáo buộc có liên hệ với một âm mưu chống lại cuộc đảo chính hồi tháng 4, mất tích. Tổ chức có trụ sở tại New York nói rằng lực lượng của đại úy Amadou Sanogo đã bắt hàng chục người được cho là đã ủng hộ một âm mưu bất thành dưới sự lãnh đạo của những người trung thành với Tổng thống bị lật đổ Toumani Touré nhằm chống lại vụ đảo chính. Tổ chức nhân quyền cho biết nhiều người bị bắt đã bị tra tấn và giam giữ trong nhà tù đông đúc trong nhiều ngày mà không được ăn uống. Người ta e rằng 20 binh sĩ mất tích đã chết. Human Rights Watch nói rằng lực lượng của ông Sanogo cũng đã đe dọa và sách nhiễu các nhà báo và gia đình của những người tìm kiếm thân nhân mất tích. Ông Sanogo và các giới chức quân sự đã lên nắm quyền hồi tháng 3. Họ cáo buộc Tổng thống Touré đã không trang bị đầy đủ cho quân đội để chống lại phe nổi dậy Tuareg ở miền Bắc. Dưới áp lực của quốc tế, ông Sanogo đã đồng ý hồi tháng 4 sẽ trao quyền cho một chính phủ chuyển tiếp để tổ chức bầu cử. Nhưng Human Rights Watch nói rằng ông vẫn tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể, và chủ yếu là với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh. Một đơn vị lính nhảy dù tinh nhuệ với tên gọi là Mũ Nồi Đỏ đã mưu toan chiếm lại quyền lực của ông Sanogo trong một vụ chống lại phe đảo chính hôm 30 tháng 4, nhưng đã bị phe quân nhân cầm quyền dập tắt. Sau vụ đảo chính hồi tháng 3, các phần tử ly khai Tuareg và các nhóm Hồi giáo đã giành quyền kiểm soát các thành phố chính ở miền Bắc Mali. Kể từ đó, các nhóm Hồi giáo đã chiếm toàn quyền kiểm soát khu vực này, trong khi quân đội Mali đã phải chật vật để tổ chức lại.
Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai nói rằng ông nghĩ Tổng thống Robert Mugabe sẽ sẵn sàng từ bỏ quyền hành nếu ông thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Tsvangirai hôm nay nói rằng ông không thấy có một lý do nào khiến ông Mugabe lại muốn tạo ra một cuộc tranh chấp về bầu cử nữa cho Zimbabwe. Hai nhà lãnh đạo đã đua tranh với nhau trong cuộc bầu cử 2008 dẫn đến một chính phủ thống nhất dễ lung lay. Ông Mugabe đã lãnh đạo chính phủ Zimbabwe từ năm 1980.
Nam diễn viên Christian Bale, người thủ vai người rơi trong The Dark Knight Rises, đã tới thăm những người hâm mộ bị thương trong vụ xả súng hồi tuần trước trong buổi công chiếu bộ phim này tại một rạp chiếu phim ở bang Colorado. Diễn viên Bale đã gặp 7 nạn nhân ngày hôm qua tại một bệnh viện ở thành phố Aurora và chụp hình chung với họ, cũng như cảm ơn các bác sĩ và cảnh sát. Giám đốc bệnh viện nói rằng các bệnh nhân rất vui được gặp Nam Minh Tinh và gọi chuyến thăm của anh là một biện pháp trị liệu. Nam tài tử và vợ cũng đến thăm một nơi tưởng niệm được dựng lên bên ngoài rạp chiếu phim. Ông đau buồn nhìn những bó hoa và lời nhắn gửi được đặt tại đó để tưởng nhớ các nạn nhân. Ông nói rằng ông không thể diễn tả nổi sự kinh hoàng của mình khi biết rằng có người đã nổ súng nhắm vào khán giả đang xem bộ phim The Dark Knight Rises đêm thứ Sáu tuần trước, làm 12 người thiệt mạng và 58 người bị thương. Nghi can James Holmes hiện đang bị giam ở phòng biệt giam chờ ra tòa lần kế tiếp. Đương sự không hề nói gì với cảnh sát về động cơ của mình.
Căng thẳng tăng cao tại Anaheim, bang California, do đã xảy ra một số vụ nổ súng gây chết người có dính líu đến các cảnh sát trong năm nay. Những người biểu tình đã ném đá và chai lọ vào cảnh sát tối hôm qua thứ Ba sau khi họ bị bãi bỏ một cuộc họp hội đồng thành phố, nơi các giới chức thành phố thảo luận về những vụ nổ súng. Cảnh sát đã đáp lại bằng việc bắn các bao đậu không gây chết người. Một số người biểu tình giận dữ đã đập bể cửa sổ một tiệm cà phê Starbucks trong lúc đám đông tuần hành khỏi thị sảnh. Cảnh sát cho hay ít nhất 5 người bị bắt giữ. Cuộc tuần hành hôm qua là ngày thứ tư liên tiếp của cuộc biểu tình phản đối các vụ nổ súng đã khiến cho 5 người chết. Hai vụ nổ súng xảy ra hồi tuần trước. Một người đàn ông không mang vũ khí đã bị bắn chết sau một cuộc rượt đuổi hôm thứ Bảy tuần trước. Sau đó, trong vụ nổ súng hôm Chủ nhật, một người đàn ông đánh cắp một chiếc xe đã bị bắn chết sau khi đấu súng với cảnh sát. Thị trưởng Anaheim Tom Tate kêu gọi các giới chức tiểu bang là liên bang mở cuộc điều tra vụ nổ súng gây chết người hôm thứ Bảy. Hội đồng thành phố đề nghị công tố viên liên bang mở cuộc điều tra các vụ nổ súng trong cuộc họp hôm thứ Ba.
Ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ, ông Mitt Romney, đang cáo buộc Tổng thống Barack Obama đã không đối đầu với Trung Quốc, Nga và Iran, trong khi chỉ trích thành tích đối ngoại của Tổng thống. Hôm qua, ông Romney đã phát biểu trước một hội nghị thường niên của các cựu chiến binh Mỹ. Trong bài diễn văn đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại, với tư cách là người được cho là sẽ được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống, ông cũng cáo buộc ông Obama đã không ủng hộ Israel đủ nhiều. Ứng viên Cộng hòa nói rằng ông sẽ không từ bỏ vị trí lãnh đạo của Mỹ trên thế giới và kêu gọi một sự rõ ràng trong mục đích và giải quyết bằng sức mạnh của nước Mỹ. Ông đã bác bỏ đề xuất cắt giảm chi tiêu quốc phòng của chính quyền ông Obama và kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về tố giác rằng Tòa Bạch Ốc đã để rò rỉ thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia để mang lại lợi ích chính trị cho Tổng thống. Bài diễn văn của ông Romney được đưa ra một ngày sau khi ông Obama nói về thành tích của ông trong việc chấm dứt sự can dự quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq và giảm bớt vai trò tác chiến của Mỹ ở Afghanistan. Tổng thống cũng đề cập đến một loạt sự thành công của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại phe Al-Qaeda.
Còn hai ngày nữa, Olympic mới khai mạc, nhưng môn bóng đá nữ Olympic London sẽ khởi tranh hôm nay với một số trận đấu vòng bảng. Trong trận khai mạc, đội tuyển nước chủ nhà Anh sẽ đấu với đội được đánh giá thấp hơn là New Zealand, đội chưa từng thắng trận nào trên đấu trường Olympic. Sau đó, một số đội mạnh nhất giải sẽ ra quân bao gồm Nhật Bản đấu với Canada và đương kim huy chương vàng Olympic là Mỹ đấu với Pháp. Các trận đấu khác bao gồm Cameroon đấu với Brazil, Thụy Điển đấu với Nam Phi và Colombia đấu với Nam Triều Tiên. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào thứ Sáu này và các cuộc tranh tài Olympic sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 8. Hơn 10.000 vận động viên sẽ tranh tài ở 26 môn thể thao. Các nhà tổ chức cho biết gần 9 triệu vé vào xem các cuộc tranh tài đã được bán ra.
Số liệu từ ba vệ tinh cho thấy giải băng khổng lồ bao phủ vùng Greenland ở Bắc Cực đã tan chảy nhanh bất thường trong tháng này. Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA cho biết, số liệu cho thấy tính tới ngày 8 tháng 7, 40% của giải băng kéo dài từ mép bờ biển Greenland tới tâm ở độ dày 3,2 km đã có một số hiện tượng tan chảy và trong 4 ngày sau đó, diện tích tải băng có hiện tượng tan chảy đã tăng nhanh tới 97%. The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Và chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tonight's Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. Please stay tuned for World News on International Edition with Victor Beatty, coming up next on many of these same radio frequencies.